Kính thưa cộng đoàn, cách đây đúng 39 năm, tức là vào năm 1972, tôi từ trên đường Mỹ trở về Việt Nam, có ghé qua quần đảo Hawaii. Trên quần đảo này có một ngôi thánh đường của người Tin Lành thuộc nhóm Mormon, rất nổi tiếng vì cái kiến trúc độc đáo của nó. Và dĩ nhiên ai đến thăm thánh đường thì họ cũng yêu cầu là viết một vài cảm tưởng của mình về cái ngôi thánh đường đó trong một cuốn sách gọi là cuốn sách lưu bút. Thì dĩ nhiên tôi cũng viết vào đó một chút, một lời vài lời cảm tưởng về ngôi thánh đường đó, rồi để tên của mình cũng như địa chỉ của mình ở Việt Nam. Thế rồi bẵng đi 2 năm, và một buổi chiều tôi đang làm việc tại văn phòng trưởng thánh Thomas ở đây, thì có 2 người thanh niên người Mỹ đến gặp tôi. Tôi đây làm ngạc nhiên bởi vì tôi chưa hề quen biết 2 người này bao giờ. Thế thì họ mới đưa cho tôi một miếng giấy nhỏ. Hóa ra đó là cái miếng giấy mà ngày trước đây tôi đã ký tên vào đó và có địa chỉ ở nhà thờ Ba Chuông này. Thế rồi 2 thanh niên bắt đầu ngồi xuống, mở cái cuốn sách Tin Mừng ra, bắt đầu giảng đạo cho tôi nghe. Ngày đầu tiên thì tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe. Rồi ngày hôm sau họ lại đến nữa. Tôi cũng thôi thì cũng cố gắng, mình cũng lịch sự, mình cũng lắng nghe, cũng hỏi qua hỏi lại cho nó có chuyện thôi. Rồi ngày thứ 3 họ lại tới nữa. Lúc này thì tôi hơi bực mình rồi. Thì nó tôi mới nói họ thì xin lỗi các anh, có lẽ các anh không biết tôi là linh mục công giáo. Những cái chuyện các anh nói trong Kinh Thánh thì tôi biết rồi. Thôi thì ngày mai tôi xin các anh đừng có tới nữa. Thì ngày mai họ không tới nữa. Thì có nhắc lại câu chuyện này để nói lên cái tinh thần gọi là nhiệt tình rao giảng lời Chúa của những anh em Tin Lành. Đây là 2 thanh niên không phải là mục sư, họ là thanh niên rất là trẻ, chừng 20 mấy tuổi. Nhưng mà nhân chuyến đi sang Việt Nam, họ cũng cố gắng tận dụng để hy vọng rằng rao giảng lời Chúa cho một người nào đó. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, hôm nay là Chúa Nhật truyền giáo. Năm nào cũng vậy, vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng 10, giáo hội dành riêng gọi là Chúa Nhật truyền giáo để nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng ta hãy nhớ đến cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình là phải truyền giáo cho người khác. Chúng ta là những người đã được đón nhận tin mừng, chúng ta đã được chịu phép rửa tội và đặc biệt là chịu phép thêm sức. Có nghĩa là chúng ta có bổn phận phải truyền đạt lời Chúa cho người khác, giới thiệu tin mừng, giới thiệu Thiên Chúa, giới thiệu Đức Kitô cho những người chưa biết Thiên Chúa, chưa biết Đức Kitô, chưa biết giáo hội. Công đồng Vaticano nhấn mạnh giáo hội, bản chất của giáo hội là truyền giáo. Bản chất của giáo hội là truyền giáo. Có nghĩa là ai là người thuộc về giáo hội, ai là người sinh ra trong giáo hội thì cũng có cái bản chất đó. Và vì vậy, đó là một cái nhiệm vụ tất yếu mà mỗi người công giáo chúng ta phải có bổn phận để cách này hoặc cách khác đem lời Chúa đến cho những người khác. Chính Đức Kitô trước khi về trời, Ngài đã trao cái sứ mạng này cho các tông đồ và dĩ nhiên là cho tất cả chúng ta. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ mọi điều mà Thầy đã nói cho anh em biết. Đấy, đó là lệnh truyền của Đức Kitô cho tất cả chúng ta. Và dĩ nhiên trong theo truyền thống của giáo hội, ngay từ đầu các tông đồ cũng như các tín hữu đầu tiên đã không ngần ngại đi khắp mọi nơi để rao truyền lời Chúa. Và vì vậy mà giáo hội chúng ta mới có ngày hôm nay, đặc biệt là miền Á Châu này, trong đó có Việt Nam. Từ những thế kỷ 16, 17, 18, 19, biết bao nhiêu nhà truyền giáo từ phương Tây đã sang Á Châu này để đem lời Chúa đến cho chúng ta. Đặc biệt Thánh Francisco Xavier mà chúng ta sẽ mừng lễ vào ngày mùng 3 tháng 12 sắp tới đây, là bổn mạng của các nơi truyền giáo. Thánh Francisco Xavier đã tới Ấn Độ, rồi qua Trung Quốc, và có tương truyền rằng Ngài có ghé qua Việt Nam, một cái tỉnh, một cái làng nhỏ ở ven biển ở Bùi Chu, làng Trà Lũ gì đó, Ngài có ghé qua một chút để đem lời Chúa đến cho biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa. Ngài nói rằng khi Ngài ở Ấn Độ, có những ngày Ngài rửa tội tới 5.000 người, nghĩa là rửa tội không nghỉ suốt ngày từ sáng sớm cho đến tối mịt, thậm chí không còn có giờ để ăn uống, bởi vì Ngài thấy biết bao nhiêu người họ khao khát được biết Chúa. Cho nên Ngài có viết thư về cho Thánh Ignacio, là bề trên của dòng tên lúc bấy giờ, và Ngài nói rằng Ngài sẽ trở về Âu Châu để gào lên, để nói cho mọi giáo sư, tiến sĩ, các linh mục ở các trường đại học là hãy ngừng tranh luận về thần học, mà hãy đi đến những vùng xa xôi để rao giảng lời Chúa cho họ. Bởi vì có rất nhiều người muốn nghe lời Chúa mà không có ai giảng dạy cho họ. Cho nên có rất nhiều người sẽ không được vào thiên đàng là do lỗi tại các ông đã không quan tâm đến điều đó. Thế thì có lẽ Thánh Francisco cũng có thể nói với chúng ta rằng có nhiều người Việt Nam sống ở chung quanh chúng ta sẽ không được vào thiên đàng là lỗi, không phải lỗi tại họ mà lỗi tại chúng ta, bởi vì chúng ta đã không làm cách nào đó để đem lời Chúa đến cho họ. Chúng ta biết có ba cách truyền giáo. Cách đơn giản nhất dĩ nhiên đó là cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta tuy nó âm thầm nhưng mà nó cũng có sức để đánh động những người khác. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu mà chúng ta mừng lễ vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, Ngài là một nữ tu kín, tức là suốt đời ở trong bốn bức tường. Và hàng ngày Ngài chỉ dùng lời kinh cầu nguyện cho người truyền giáo. Thế mà Ngài đã cứu được hàng triệu các linh hồn, đến nỗi giáo hội đặt Ngài làm bổn mạng các nơi truyền giáo ngang hàng với Thánh Francisco Xavier. Đấy, lời cầu nguyện có sức mạnh để thay lòng đổi dạ những người khác. Và cách thứ hai, tức là cách rao giảng bằng lời nói. Không nhất thiết là mọi anh chị em phải lên tòa giảng đây mà giảng cho mọi người. Cũng không nhất thiết anh em phải ra ngoài giữa đường phố, giữa cái công trường, quảng trường, ngã tư, ngã ba, đứng đó mà rao giảng. Không nhất thiết phải như vậy. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, có lẽ đặc biệt trong những người thân quen, những người Phật giáo mà anh chị em là bạn bè thân quen, lúc nào đó có lẽ chúng ta cũng nên nói sơ, nói một cách qua loa về đạo của mình cho họ nghe. Đấy, sẽ có nhiều người họ muốn biết nhưng mà không có ai nói, thành ra họ không biết gì về đạo cả. Đồng ý họ nhìn thấy chúng ta đi lễ nhưng mà chỉ biết vậy thôi, chứ không biết là đạo của chúng ta nó như thế nào. Vậy thì chúng ta nếu có thể, đặc biệt đấy đối với người bản thân ấy, làm sao đó để chúng ta cách nào đó giới thiệu Chúa cho người đó. Ở bên Hàn Quốc, hàng năm Các đức giám mục kêu gọi tất cả các người tín hữu, mỗi một người hoặc là ít nhất mỗi gia đình người Công giáo Hàn Quốc mỗi năm hãy cố gắng làm sao đưa được một người chưa có đạo trở về với giáo hội. Và nếu như chúng ta mỗi một người hoặc mỗi gia đình, nếu không phải một năm thì ít là trong cuộc đời của mình, một đời người thôi, chúng ta đem được một người không có đạo trở về với Chúa thì đó cũng là điều rất tốt rồi. Và cuối cùng dĩ nhiên bằng gương sáng đời sống. Chúng ta nói, chúng ta vẫn nói là trăm nghe không bằng mắt thấy. Chúng ta có thể nói rất hay nhưng mà không có cái gì thuyết phục cho bằng lối sống của chúng ta. Chúng ta sống tốt, chúng ta sống lương thiện, chúng ta không ăn gian nói dối, chúng ta không tham nhũng, chúng ta không tham tiền bạc, chúng ta buôn ngay bán thật. Đó là cách chúng ta truyền giáo, và đó là cách truyền giáo hữu hiệu nhất trong tất cả những cách truyền giáo. Có điều là nhiều khi chúng ta quên cái bổn phận này, và thậm chí thay vì truyền giáo hay là giới thiệu khuôn mặt của Chúa cho những người khác thì chúng ta lại giới thiệu một khuôn mặt méo mó lệch lạc về Thiên Chúa, về Đức Kitô. Cho nên nhà thần học Herring đã nói một câu như thế này: ngày hôm nay có rất nhiều người Công giáo đã đặt cái đèn của mình ở dưới đáy thùng và giới thiệu một khuôn mặt lệch lạc méo mó về Thiên Chúa bằng cái lối sống tầm thường của mình. Rồi cha Herring có nói đến cái bài dụ ngôn ở trong Tin Mừng Đức Kitô, nói rằng anh em là ngọn đèn, không ai đốt đèn rồi lại lấy thùng úp lại. Thế thì cha Herring có nói nhắc để đã đưa đến cái dụ ngôn này. Chúng ta là những người Công giáo, chúng ta là những đèn sáng ngay từ khi chúng ta đón nhận phép rửa tội. Đấy, chúng ta thấy trong nghi thức rửa tội có cái cây trao nến sáng, tức là từ cái giây phút đó chúng ta là ánh sáng của Đức Kitô. Thì không ai đốt đèn rồi lấy cái thùng úp lại, mà phải đặt cái đèn đó ở trên cái giá cao để cho mọi người nhìn thấy, để soi sáng cho mọi người trong nhà. Vậy thì chúng ta đón nhận Tin Mừng, chúng ta biết Chúa, chúng ta biết giáo hội, thì chúng ta không nên úp cái đó lại, chụp cái đó lại, mà chúng ta phải làm sao đó cho mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa ở nơi mỗi người chúng ta. Đó là cách chúng ta sống đời sống gương mẫu, sống tốt, sống ngay lành, sống gương mẫu. Thì tất nhiên cái ánh sáng đó nó sẽ soi sáng cho những người khác. Vậy thì ngày hôm nay nhân lễ Chúa Nhật truyền giáo, một lần nữa chúng ta hãy nhớ đến cái bổn phận của mình, cách này hoặc cách khác chúng ta phải làm điều đó. Khi chúng ta chết, chúng ta hãy nhớ rằng không có ai vào thiên đàng một mình đâu. Chúa sẽ hỏi rằng bộ con đến đây một mình à? Và nếu chúng ta nói vâng con đến đây có một mình, Chúa bảo thì sao đi chỗ khác chơi. Chúng ta không thể đến thiên đàng một mình, có nghĩa là chúng ta phải kéo theo một người nào, một vài người nào khác nữa. Bởi vì giáo hội có tính cách tập thể, vậy thì chúng ta nhớ đến bổn phận của mình, cố gắng làm sao đó để đem những người khác về với Chúa đấy bằng cầu nguyện, bằng lời nói và nhất là bằng gương sáng đời sống. Xin mời công đoàn đứng lên.